thỏa mộng bình sinh. Năm 1999 đánh dấu một sự kiện hết sức quan trọng đối với tôi. Đó là lần đầu tiên tôi được mời về nước dạy âm nhạc Việt Nam cho sinh viên Việt Nam trên đất nước Việt Nam và bằng tiếng Việt Nam. Đây là điều tôi suốt đời mơ ước mà đến nay mới thực hiện được. Giáo sư Ngô Gia Hy, hiệu trưởng trường Đại học Dân lập Hùng Vương lúc bấy giờ, thay mặt nhà trường, chính thức mời và đài thọ tiền vé máy bay cho tôi về nước dạy môn âm nhạc Việt Nam cho hai lớp thuộc khoa du lịch với tổng cộng khoảng trên 300 sinh viên. Môn này gồm 45 tiết nằm trong chương trình thi tốt nghiệp, chứ không phải chỉ là môn học phụ để hiểu biết thêm mà thôi. Tôi luôn mong ước được dạy một khóa âm nhạc đầy đủ, giống như nuôi đứa con từ lúc mới sanh, cho bú, tập ăn, tập nói, tập đi, cho tới ngày lớn khôn. Chứ không phải con của người khác nuôi, rồi lâu lâu mình tới thăm đem cho chút sữa, cho thêm ít thức ăn. Tại Đại học Hùng Vương, tôi giảng đề âm nhạc dân tộc, bắt đầu từ hát ru lúc đứa bé mới chào đời, đến thời thơ ấu hát những đồng dao, bài kè trong lúc chơi đùa, rồi tới tuổi lao động làm việc ngoài đồng, có câu hò điệu lý, khi nghỉ ngơi hát đối ca nam nữ. Trình diễn trên sân khấu thì có nhạc thính phòng, ca trù miền Bắc, ca Huế miền Trung, ca tài tử miền Nam, hát chèo, hát tuồng, hát cải lương, hát bài chòi. Tôi nói qua các loại nhạc lễ, nhạc tôn giáo, nhạc cung đình, cho tới lúc cuối cùng của cuộc đời với điệu hò đưa linh. Trong mấy chục giờ đồng hồ tôi hướng dẫn học trò, từ điểm không có ý niệm gì về âm nhạc dân tộc, đến chỗ có được hiểu biết về cơ bản một cách khoa học và chính xác. Năm đó trường Đại học Hùng Vương còn giữ nếp sinh hoạt rất quy củ, tất cả nam sinh viên đều mặc áo sơ mi tề chỉnh, có em thắt cà vạt, nữ sinh viên mặc áo dài, nên đứng trên bục giảng nhìn xuống lớp, tôi thấy rất đẹp. Em Thúy Hoang đi theo giúp tôi trong mỗi tiết học, viết trên bảng những địa danh, tên nhạc khí, cho tôi đỡ cực, khỏi phải đi tới lui nhiều trong khi giảng dạy. Vào giờ nghỉ giải lao giữa hai tiết, Thúy Hoang lại dạy các em hát những bài dân ca. Khi tôi dạy về nhạc tài tử, bạn tôi là nhạc sư Tĩnh Bảo đến lớp để cùng hòa đờn với tôi, cho học trò thấy cách chơi đờn tài tử như thế nào. Khi giới thiệu các nhạc cụ nhạc khí, thì nhóm tiếng hát quê hương đem hết tất cả những nhạc khí, từ bộ gõ cho đến các loại đờn tỳ bà, đờn kiềm, đờn nguyệt, đờn cò, đờn nhị, đến lớp để các sinh viên tận mắt nhìn thấy cây đờn, đồng thời hướng dẫn cách lên dây, cách ngồi đờn, sau đó tôi hòa đờn với các cháu trong nhóm. Vì vậy, những giờ học về âm nhạc Việt Nam không phải chỉ nặng về lý thuyết mà tôi chú trọng cả về thực hành. Dạy các em hát ru, hò, hát quan họ, ca trù. Tôi nêu rõ những nét độc đáo của từng bộ môn, đồng thời cho các em được mắt thấy tai nghe bằng cách rọi hình màu và mở băng ghi âm. Tất cả bài giảng của tôi đều được thâu video để giữ lại trong thư viện của trường Đại học Hùng Vương làm tư liệu. Hầu hết các sinh viên theo học rất chăm chỉ và tỏ ra thích thú. Kết quả cuộc thi cuối năm, số học trò được điểm trên trung bình rất cao, đặc biệt có em đạt được điểm tối đa. Trong bài thi cuối năm, ngoài câu hỏi về môn học, tôi có thêm một câu cuối cùng, hỏi cảm tưởng của các em sau khi học môn âm nhạc dân tộc. Câu này không bắt buộc trả lời, cũng không chấm điểm và yêu cầu trả lời không quá 10 dòng. Nhưng có nhiều em viết rất dài mà rất dễ thương. Nhiều em còn viết thơ gửi cho tôi với lời lẽ rất chân thật. Chẳng hạn như có em viết: Kính thưa thầy, con xin nói thật với thầy là trước kia con chẳng những không thích nhạc dân tộc mà còn dị ứng với nó nữa. Vừa nghe giới thiệu nhạc dân tộc là con tắt máy truyền thanh hay truyền hình liền. Khi biết sắp phải học tới 45 tiết cái môn mà con ghét nhất, con chẳng biết làm sao đối phó. Nhưng nghe nói người giảng là giáo sư Trần Văn Khê, con hiếu kỳ đến nghe thử. Lạ thay, sau hai buổi giảng, con có cảm giác câu hò, tiếng hát ru đã thâm nhập vào huyết quản của con. Con tìm nghe thêm và càng nghe càng thấy thích. Con xin hứa với thầy, sau này khi có con sẽ tự hát ru cho con của mình, để nó khỏi thiếu bài giáo dục âm nhạc đầu tiên như thầy thường nói. Con cảm ơn thầy không chỉ trao cho con kiến thức, mà quan trọng hơn là đã gieo chất men yêu âm nhạc truyền thống vào tim con. Những lời lẽ đó, cũng như kết quả học tập của sinh viên, là phần thưởng lớn đối với tôi trong sự nghiệp dạy học của mình.
Họ chơi biết mấy mấy ơi, lời có mấy đây.
Sai năm vui vui ăn dương,
từ hò 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 qua,
miếng kêu mà bơ dở.
Ý ra hò qua,
đêm mờn đắp cho,
qua hò hò qua.
Cá rô ăn bọt ăn bèo nè,
từ hò 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 qua.
Cô nào kẹp tóc,
ý ra hò qua.
Là mèo của anh,
là mèo của anh, quang hò hò quang.
Phủ mẫu quanh em một ngọn roi hoàng hoài, té đại vô dấp thành nạc,
hò hò quang.
Phủ phấn anh làm trai, đứng nhìn chi đô,
ý là hò quang.
Sao anh không dành dùm trái ngọn roi,
quang hò hò quang, ý là hò quang.
Một ngọn roi quằn quại, té đại vô dắt mình thành nè,
ừ hò 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 quang.
Cũng vẫn anh làm trai, đứng nhìn chi đó,
ý là hò quang.
Sao anh không dành dùm trái ngọn roi,
quang hò hò quang, ý là hò quang.
Em một ngọn roi quằn quại, té đại vô dắt mình thành nè,
ừ hò 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 quang.
Cũng vẫn anh làm trai, đứng nhìn chi đó,
ý là hò quang.
Sao anh không dành dùm trái ngọn roi,
quang hò hò quang, ý là hò quang.
Cũng trong năm 1999, tôi lại thêm một lần có duyên với trường đại học, nhưng lần này là ở Moncton, một thành phố thuộc tiểu bang Nouveau-Brunswick của Canada, cách Montreal hơn 1.000 cây số. Năm đó trường đại học Moncton cũng là trường kết nghĩa với đại học Hùng Vương của thành phố Hồ Chí Minh, trao tặng bằng tấn sĩ danh dự cho một số người, trong đó có tổng thống Pháp Jacques Chirac. Tôi cũng vinh dự được tặng bằng tấn sĩ danh dự nhờ học vị và công trình nghiên cứu về âm nhạc học. Giáo sư Võ Văn Trương, phó hiệu trưởng của trường đại học, đề nghị tôi đến Moncton vào tháng 5 để nhận bằng. Sáng ngày 15 tháng 5 năm 1999, diễn ra buổi lễ phát bằng cấp cử nhân, cao học cho sinh viên của nhà trường, và đặc biệt phát bằng tấn sĩ danh dự cho 6 người thuộc các môn như văn chương, nghệ thuật, âm nhạc, trong đó có bà Marilyn Rang-Olmert, toàn quyền của bang Nouveau-Brunswick. Thay mặt cho nữ hoàng Elizabeth của Anh tại đây, thì tiểu bang này thuộc Liên Hiệp Anh, được trao bằng về gia đình học. Mở đầu buổi lễ, ông hiệu trưởng đọc diễn văn, trước hết khen ngợi các tân khoa và nói rằng bằng cấp mà nhà trường trao cho sinh viên chính là chiếc chìa khóa để cho các tân khoa mở cánh cửa, bước vào cuộc đời. Ông nói thêm, nhân dịp này nhà trường cũng muốn giới thiệu với sinh viên tấm gương của người đi trước, những người đã suốt đời làm việc đắc lực để cống hiến tri thức cho xã hội và nhân loại. đó chính là những tấn sĩ danh dự. Khi ông hiệu trưởng dứt lời, ban tổ chức buổi lễ đọc tên từng người. Mỗi tấn sĩ tân khoa được chính người đã giới thiệu mình đọc bản tuyên dương. Sau đó, ông hiệu trưởng trao huy hiệu và bằng cấp. Giáo sư Võ Văn Trương là người đọc bản tuyên dương trong vòng 8 phút, tóm tắt tất cả cuộc đời của tôi. Đặc biệt, nhắc lại năm 1975 khi tôi được trao bằng tấn sĩ danh dự của Đại học Ottawa, thì giáo sư Trương đang còn là sinh viên, đã từng thích thú nghe tôi nói chuyện về âm nhạc Việt Nam. Hôm sau tôi nói chuyện tại trường Đại học Moncton cho tất cả giáo sư và sinh viên các lớp năm cuối đến nghe về nhạc Việt Nam, có cháu Đức Thành đờn bầu để phụ họa. Đến khi tôi đờn canh tùy hứng, thì chẳng những cháu Đức Thành đánh trống mà Mỹ Liên ngồi ở dưới cũng lên sân khấu gõ nhịp rất vui, ứng tác ứng tống thật sự vì không sắp xếp trước. Người ta thường nói, phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Ít khi gặp phước liên tiếp, nhưng ngược lại, khi gặp chuyện rủi ro thì sẽ có chuyện không may khác tới liền. Nhưng trường hợp của tôi lại khác. Vừa từ Moncton trở lại Paris thì có thơ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp báo tin tôi được nhà nước Việt Nam tặng huân chương lao động hạng nhất do Chủ tịch Trần Đức Lương ký. Mùa hè năm 1999, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức lễ trao tặng huân chương cho tôi một cách rất trang trọng, với khách mời gồm ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Pháp cùng nhiều nhân sĩ Pháp lẫn Việt tham dự. Đại sứ Nguyễn Chiến Thắng đọc quyết định rồi long trọng tuyên bố thừa lệnh và thay mặt Chủ tịch nước Việt Nam gắn huân chương và đọc một bài diễn văn khá dài đề cập đến những công việc tôi đã làm trong lĩnh vực âm nhạc. Tôi rất ngạc nhiên và thích thú khi ông đại sứ nói rằng giáo sư Khê là một con người rất giản dị. Nhắc đến bác Khê, chúng ta liên tưởng ngay tới điệu hát ru miền Bắc, câu hò mái nhì miền Trung và bài vọng cổ miền Nam. Còn anh Lâm Bá Châu, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp, nhấn mạnh đến sự chung thủy của tôi với bạn bè, lòng say mê với công việc. Khi đáp từ, tôi có nói rằng hồi còn đi học, mục đích quan trọng nhất đối với tôi là kiến thức chứ không phải là để có bằng cấp. Khi ra làm việc thì tôi chú trọng đến việc đem ích lợi cho truyền thống âm nhạc, cho dân tộc và đất nước mà không bao giờ chờ đợi hay mong ước một sự tưởng thưởng nào. Nhưng khi nhận được sự tưởng thưởng, tôi luôn cảm thấy vui vì có người hiểu và đánh giá đúng mức những việc mình đã làm. Giống như khi tôi đờn một chữ hay, được khách tri âm thưởng thức.